Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Còn nếu bạn thấy quan trọng này không? Lý thầy sư nói rồi. Còn cho là chuyện của người đó, tạm là chuyện của người tạm. Còn nhận hay không là chuyện của người được cho thành tạm. Trong vòng một tiếng đồng hồ, cộng thêm khoảng 10-15 phút nữa, thì chúng tôi sẽ trình bày về một số món quà tinh thần, tạm những gì một số quà. Thưa quý vị, món quà thứ nhất xin gửi tặng đến quý vị. Hãy nhìn vào tâm mình, người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Vóc bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm hơn. Đó là quà thứ nhất. Quà thứ nhất này dạy mình hãy nhìn vào tâm mình. Nhìn vào, hãy đọc cái tâm của mình. Đọc sách vở thì cũng tốt, nhưng mà đọc cái tâm của mình thì tốt hơn. Là hãy nhìn vào tâm mình. Có bài có cách một câu là hãy nhìn được tâm mình. Khi nhìn được tâm mình, tức đọc cái tâm của mình ấy, thì mình sẽ giải thoát được cái chuyện này. Cái đau khổ. Đọc sách thì đau khổ, nhưng mà đọc cuốn sách tâm này ấy, tốt hơn. Một ngày cái tâm mình nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn thay đổi. Cái tâm mình nó sanh diễn liên tục, và nó nhiều loại tâm khác nhau. Cái lượng sách này nó nhiều trang lắm. Đọc hết trang này, đọc qua trang kia, đọc qua trang nọ. Cho nên là hãy nhìn được tâm mình. Thường thường á, cái người mà cái tâm phiền não, tâm mà đang phiền não, thì cái người đó là cái người không thấy mình đang phiền não. Nhưng mà người ngoài nhìn á, thấy. Nhưng mà cái người đang sân si, đang nóng giận, nó biết mình nóng giận. Nhưng mà cái người ngoài nhìn thì thấy, thấy mình nóng giận. Nhưng mà người đó buộc á, thì không thấy. Không. Giống như cái người mà đang gánh nặng, đang mang túi sách nặng thì ít có thấy mình mang sách nặng. Nhưng mà cái người nhìn, người ngoài nhìn vào thấy. Thưa quý vị, có một lần chúng tôi từ Ấn Độ đi về Việt Nam, thì ra cái đi đường thì đi từ Ấn Độ thì gặp cái vị sư người Thái Lan. Sư này thì học trên chúng tôi mấy lớp tại đại học Đại Liên. Thì lúc bây giờ chúng tôi đang mang một cái túi sách, một cái tay tại đường đường, đi qua cũng sách và đi về sách, đi qua thì sách rồi ăn đi học rồi đi về chắc ăn Việt Nam, tại vì anh Ấn Độ ăn được, nó không quen nên khó ăn. Lúc đi về thì mua mấy cái vật này vật kia, và có người này người kia gửi lại mình. Phía trường ta cho mình có 20 kg, cho nên mình phải đăng ký được đúng rồi. Nhưng mà giờ có những người khác họ đỡ mình, hoặc người ký được ký vì tình cảm, thì ơn nghĩa mình có sao. Rồi đồ của mình rồi, mình mua một vật kỷ niệm để về tặng cho người này, tặng người kia, nhất là những người mà họ hỗ trợ cho mình, thì mình an phận với đúng rồi. Thì chúng tôi gặp cái vị sư người Thái đó, thì vị này nó mới gặp chúng tôi cái chào xong cái nó cầu nguyện, nói là you are heavy monk, tức là sư là một sư mang nặng, mà Việt Nam có thành ngữ là mang nặng trẻ đạo, thì dịch là sư là một sư mang nặng trẻ đạo. Ăn nặng nghề chứ nặng, tức là cái thách vì cái vị sư thách tôi vừa tâm giai hai giai là hai cái đu rồi, thêm một cái sách tay nữa, mà đồ nó nhiều, nhét nó nhiều nên là nó nặng, mà mình thấy mà mình không thấy để ý. Cái ông sư này ông thách mất hồn, thách sư gì mà mang nhiều vậy. Giờ mới bác ông ấy mới phát câu là thế đi không, là ông sư rồi mang đồ nặng, ý ông nói mang đồ nặng, chuyện nặng nề. Mình trong bụng mình thấy, nhưng mà ở ngoài nó nhìn thấy. Cũng vậy, cái tâm thì não mình nó mình thấy, nhưng mà cái người ngoài nhìn vô là thật. Ví dụ hôm nay vị sư mà đang gây có chuyện xích nó nhầm, đang còn tiếng nó nhầm, thì ông sư qua đứng nhìn mình thấy. Còn nay sư mà đang còn tiếng nhầm không thấy, đúng không? Đó, cho nên ngài tên cha ngài nó dạy, ngài nhìn sư ai tên cha ngài nó đang dạy mình là hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Người ngoài nhìn vào thấy nặng, để trong sư người Thái cũng nói là thấy đi mất, là ông sư mang nặng. Đó, tức là cái người đang đi nào thì không biết, thì không thấy gì nào. Cho nên ở đây ngài cha dạy mình, anh em cha dạy mình là phải nhìn cái tâm, phải đọc cái tâm, quan sát cái tâm. Đó là cái sự thật. Sáng nay tại Tịnh Xá Phật Vương chúng tôi cũng nói về cái vấn đề này, nhưng mà chúng tôi nó khác đi. Tức là đọc cái tâm á, thì nó giải thoát cái chuyện nào. Mà cái sáng nay chúng tôi giảng Phật Vương á, câu là chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình. Chỉ có một cái sách đáng đọc nhất, đó là cái tâm chính mình. Thì cái câu này hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy, chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Nếu mình đang phiền não thì mình có thấy phiền não, nhưng đọc cái tâm phiền não mình là người ta phiền não. Có nhiều gì chúng ta nhập hạ ba cái ăn cương, đang đọc cái sách này, đọc sách kia, đọc sách nọ, nhưng có một cuốn sách đầu đầu mà không có đọc, đó là cái tâm, đó là cuốn sách đầu đầu. Cuốn sách đầu đầu là cái tâm của mình. Mỗi ngày tâm mình chỉ biết là một cái dây đồng hồ, để biết mình tâm trong khi những pháp dạy là một sách, một cái chảy ngón tay vậy á, một dây đồng hồ hàng triệu cái tâm. Nhưng mà giờ tôi tính nhẹ nhất được một dây là một tâm đi, chứ thật sự một dây là nhiều sách khác, mà mỗi sách khác là một tâm. Như vậy á, một dây là một cái tâm, mà một cuốn mà sáu một dây là sáu cái tâm, là sáu cái. Một giờ là 60 phút, một phút là 60 tâm, mà 60 phút nhân 60 tâm là bao nhiêu gì? Cảm ơn phút nói nhiều. 60 nhân 60 không? 3,600 tâm, 60 tính lộn mình, các phần tính có 36. Tính lộn là bạn chắc từ 60 tính chết rồi. Tức là 60 nhân cho 60 là 3,600 tâm. Một giây cho một tâm thì một giờ vậy là 3,600 tâm, tức là tập cũng hết 3,600 tâm, một tâm như thế 3,600 tâm là một giờ. Một ngày mình có 24 giờ, đúng không? Là bao nhiêu? Một ngày là 24 giờ, mà cho ngủ hết 12 giờ đi, còn 12 giờ thôi. 12 giờ nhân cho 3,600 tâm là bao nhiêu? Cho 10 đi, 10 giờ đi, cộng thêm công nữa, 36,000 tâm. Đó là tính thấp nhất. Chứ nếu mà tính một giây mà 1 triệu tâm thì tâm cũng nhân 1 triệu rồi. Tại vì biết cái gì biết được tâm. Một ngày đọc như thế tập cái tâm mình đọc vậy, đọc biết bao nhiêu trang, mình sẽ xét như vậy. Và đặc biệt sách này thì nó liên kỳ, nó hấp dẫn. Mỗi trang là mỗi cái chuyện dài, một trang là một chuyện dài. Mỗi sách là một chuyện dài, mỗi trang là một tình tiết. Nó chính xác, mỗi trang là một tình tiết, tình tiết. Trên nhà thì sẽ ra chuyên gia thì lại mình là hãy đọc cái tâm. Mà xin nói gì, ai đọc cái tâm? Ai đọc cái tâm của mình? Chánh niệm và trí tuệ đọc cái tâm của mình. Nhưng từ đầu tại đây chúng tôi nói là niệm tâm là gì? Chí tuệ nó bắt si là niệm tâm. Xin xin một ý kiến, chắc của các bạn. Niệm tâm. những năm rất là đọc cái tâm mình nhìn cái tâm quan sát. Cái ngày như mình lên bằng anh mình ăn, cái người bạn ngồi cái mình phải tâm nhanh quá, mình thấy cái tâm hào. Thế thì mình nhìn cái người đó, mình nhìn cái tâm hào rồi, nhưng mình không nhìn cái người nào. Không nhìn cái người tham, mà nhìn cái tâm tham. Thì khi nhìn tâm tham thì chúng ta an lạc. Còn nhìn cái người tham chúng ta đau khổ, là tiền tham. Nên gọi là quà tâm muốn ăn cư là vậy. Tức là những quà này giúp cho mình để mình tu. Để mình đọc cái tâm. Và nhờ vậy mình mới an lạc trong mùa kiết hạn. Quà tâm là muốn ăn tinh thần. An cư là an lạc trong khi cư trú, trong khi cư ngụ. Muốn an lạc trong cái ngộ thì phải đọc cái tâm, phải quan sát. Trong cái định đạo có nói rằng là tâm sân thì vô tội chúng sinh, mà trí tuệ thì vô tội các pháp hữu quy. Pháp hữu quy thì có tâm dương, tâm sở, sắc pháp, pháp hữu quy. Pháp hữu quy thì có tâm vui, tâm sở và sắc pháp. Thì đọc cái tâm vui, tâm sở, đó là đọc cái pháp hữu quy. Đọc bằng cái trí tuệ. Bởi vì tâm sân á, thì buộc tội chúng sanh. Tâm sân là nhìn chúng sanh là buộc tội đó. Còn trí tuệ là buộc tội các pháp của quyền, các hành sang khả rác hay là pháp của quyền. Cho nên kêu món quà thứ nhất mà xin gửi đến quý vị, hãy nhìn cho tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng, vất bỏ mọi vật. Đó, câu này câu dạy chúng ta làm cái gì? Vất bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Câu này con nhắn chúng ta, chúng ta phải làm gì để cho tâm mình nó được an lạc? Vất bỏ tất cả, không quan trọng cái gì. Bây giờ 1.000 cuốn sách không quan trọng, nhưng 1.000 cái tâm thì nó quan trọng. Vì trong tâm nó có cái nghiệp. Nếu 1.000 cái tâm đó mà nó sanh lên bằng cái tâm chánh niệm trí tuệ thì chúng ta có nghiệp thiện. Còn nếu như 1.000 cái tâm nó sanh lên mà bằng gì nào thì cái nghiệp thiện nào, nghiệp đen, thì nghiệp đen kết quả đen, nghiệp bị rồi, cái gì nghe rồi, mà nghiệp trắng kết quả trắng. Mà cái gì gặp cái tâm ta chánh niệm là nghiệp rồi. Niệm nó có một kim và chữ tâm. Kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Biết cái gì? Biết cái tâm. Nếu mà niệm tâm biết cái tâm, chích tâm và si. Chích ta tức là tâm, ác nấu là tùy theo. Bác sĩ là thấy, đã đọc, là nhìn, quan sát. Chích ta là bác sĩ tức là thấy, nhìn, là quan sát, là đọc. Chích ta, tức là đọc. Nếu 1.000 cái tâm đó là thiện, là trách nhiệm trí tuệ, thì 1.000 cái tâm đó thuộc về thiện, thuộc về nghiệp tâm. Còn nếu 1.000 cái tâm đó là thiện nào, thì đó là 1.000 cái nghiệp thiện nào. Thế nên hãy vứt bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Cho nên nếu mình vứt bỏ thì mình sẽ nhẹ nhõm, mình sẽ nhẹ nhàng, mình thư thái. Còn nếu mình giữ lại tâm tâm của mình, những cái nào đó thì mình sẽ đau khổ. Mà muốn dứt bỏ thì phải có cách dứt bỏ. Ví dụ đang tiền não muốn dứt bỏ nó thì phải nhìn nó. Để thiên mà muốn dẹp đi qua thì để thiên phải xuất hiện trước mặt đi qua, đúng không? Tôn ngộ không á, muốn hộ trì cho tượng tăng tam tạng thì tôn ngộ không phải có mặt đối diện với diệu hóa thì mới trục xuất diệu hóa. Cũng vậy, tôn ngộ không ở đây chúng tôi muốn nói là chánh niệm và trí tuệ. Chánh niệm và trí tuệ phải có mặt thì phiền não tham sân si nó mới chạy, nó mới bỏ chúng ta. Còn chánh niệm và trí tuệ không có mặt thì tham sân si nó sẽ làm chủ. Ý nghĩa gọi là bóc bỏ mọi vật, thu bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm dễ. Thưa quý vị, đâu mà bóc bỏ mọi vật hay lắm, thu bỏ tất cả càng hay lắm. Muốn thu bỏ thì phải không nhắm mắt, không bị đánh. Không cố chấp. Bởi vì nếu bị ràng buộc, bị cố chấp thì không muốn bỏ. xảy ra, nó hoạt động theo cái quy luật riêng của nó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta bắt nó phải làm theo mình thì mình nó buông bỏ. Rồi nếu bắt nó phải làm theo ý mình thì mình không buông bỏ. Đó là cái bài học, cái bài học thứ nhất. Hãy nhìn vào tâm mình. Bài học thứ hai, bài học thứ nhất nhận gì có qua Mỹ nhận không? Có nhận được không? Có qua Mỹ không được lên vậy? Nếu qua Mỹ thì mình sẽ đặt cái bài. Có bài thứ hai, mà nếu không qua Mỹ thì bỏ bước về chưa? Thế vậy, em nhận hết bởi ai nữa, em ăn, phải không? Tao ăn bởi nhận hết được. Nếu gì cũng ăn được thì mới tăng được. Chúng tôi sáng ngày dạy từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi hơn để bắt đầu cái sự can tiến bắt đầu xuất hiện. Nếu quý vị mà nhận thì tôi tiếp tục, còn không nhận thì cũng không sao. Giờ mà không phải thứ hai, hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Câu hỏi thứ hai, hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Câu hỏi thứ hai, hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Cũng để động tâm mà. Có người nói sư nói vậy tôi không chịu, bởi vì tai để nghe. Chứ còn nếu mà dùng tâm đâu mà dùng tai thì sao nghe được. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây muốn nói cái gì? Dùng tâm để nghe tức là cái sự quý, cái sự chú tâm. Còn dùng tai để nghe, có khi mình để nó tâm nghe, nhưng tâm được từ chỗ khác, đúng không? Tai để nghe đó, có nghe, nhưng mà cái tâm mình lên chỗ khác, nó có đuối. Cho nên ngài cha dạy hãy dùng tâm để nghe, cái từ dùng tai. Tâm để nghe tức là tâm chánh niệm, tâm đây là tâm trí tuệ. Còn nếu mình dùng cái tai thì mình nghe, nhưng mà cái dùng tâm thì được này. Đó, để phải dùng tâm thì có sự đuối. Chánh niệm theo dõi quan sát. Còn nếu mình dùng cái tai mình nghe, có khi cái tai mình nghe nhưng mà cái tâm mình quên, đúng không? Tại vì nhiều khi mình nghe thì nghe nhưng mình không hiểu, mình không tâm mà, không biết, không hiểu. Có khi mình nghe chứ, chúng tôi nói là mình nghe, nhưng mà nếu mình không chú tâm thì không hiểu. Mà không hiểu thì không có thành được, không làm được. Bây giờ biết sang Ấn Độ học năm đầu á, thấy người giáo sư Ấn Độ mà dạy mà tiếng Anh của người Ấn Độ, tiếng Anh của người Anh là nghe cũng mệt rồi, muốn tiếng Anh của người Ấn Độ nghe càng mệt. Thì giờ đi vào lớp học tôi cũng nghe giảng bài say sưa. Thì có một chị hỏi nghe được không? Mà sư nghe được không? Nó nghe được sống được, có biết sống nghe. Phải chị hỏi có hiểu không? Thì cũng là họ hiểu sơ sơ. Thì nghe được không? Thì cứ nghe chứ, cứ đâu mình biết. Cũng giống như cái gì đó nên nghe pháp, họ nghe không? Nghe chứ, đúng không? Nhưng mà có hiểu không? Tùy. Nếu chúng ta mà tôi nghe, và nếu tôi không chúng ta mà tôi nghe, nếu chúng ta mà nhận dụng cái trí tuệ cũng hiểu. Và nếu chúng ta một cách nghe là mơ hồ, cũng không hiểu. Đúng. Lúc tôi trả lời đó, cái gì đó hỏi tôi nghe được không nghe. Cái gì này về đem ra là lớp nghe nó nói gì được khác. Nó không sụp chánh nè, không nghe được hay quá ha. Mấy người này nhiều người một năm hai năm đầu ta còn nghe không nổi. Còn sụp chánh hỏi là không nghe, không nghe. Sau này cái người này gặp tôi hỏi vì nó nói sư nghe giảng bài sư nghe được không? Sao sư mất qua mà sư giỏi vậy, sư nghe được vậy hay vậy? Chúng tôi trả lời nghe được sống được, có điều không hiểu không? không phải hết ý tôi trả lời hết nên đứng chân đi thôi, đúng không? Nếu quý vị ngồi đây có nhiều giảng thì giảng, nghe thì nghe, nhưng mà tùy mọi người. Giống như mưa rơi xuống chỗ nào rất là sợ cái sợ thì thấp, chỗ nào xi măng thì cháy luôn, chỗ nào đá thì cháy luôn thì thấp. Mình chấp nhận, mình muốn nên bắt tất cả mọi người nó nghe, rồi muốn nên bắt tất cả mọi người nó hiểu. Giống như cái sen trong bụng có những cái sen mà nó còn dưới bụng, những cái sen mà nó nở nó lên truyền nước, những cái sen mà nó trồi lên khỏi mặt nước, và những cái sen mà nở khỏi mặt nước. Thì thưa quý vị, muốn cho cái sen mà nó nở khỏi mặt nước thì hãy dùng tâm để nghe pháp, đừng dùng tâm. Và theo A Di Đà thì dùng pháp dùng tâm ở đây tức là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác này chú ý nghe pháp bằng tâm niệm là tâm chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mình nghe bằng tai mà không chú tâm thì có khi được hay không thì nó không chắc chắn đó. Cái môn bài thứ hai là hãy dùng tâm khi nghe pháp thì nhớ. Và đây mỗi sáng đừng có chặt pháp hết, cho nên chúng ta phải dùng tâm để nghe pháp. Xin hỏi quý vị một câu, mấy người mà chết rồi còn tai không? Tai còn không? Còn nhớ còn tai nó còn, nhưng mình nói không có hiểu không? Nó nghe không? Cái người mà nghe pháp không chú tâm thì giống như một người chết mà còn tài. Bởi vì cái người mà chuyên cần chánh niệm là người đúng sống, còn cái người mà không chuyên cần chánh niệm là người chết. Mà cái gì nghe con này tôi nói quả, người có chánh niệm người đúng sống, người không chánh niệm người chết. Cái người chú tâm nghe pháp thì nó có một cái sống. Mọi người không chú tâm nghe pháp thì có cho mình sống với mình chơi. Thập mã lô a ma tăng ba đăng ba ma lô ma tu lô ba đăng thập tam ma ta nam mi yam ti yam ma ba ta a di đà ma ta. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật chưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng bị chết. Bây giờ mình nghe pháp mà không chánh niệm, không chú tâm bằng tâm thì cũng giống như cái người chết mà còn tài mà nghe. Ở trong cái vi diệu pháp vậy, cái tâm nhị thức họ xả quả bất thiện vô nhân gọi là tức tê ca sa ra tan, tức tê ca sa ra tan sô tắc vi nha năng câu hủ với xả nhị thức câu hủ với xả. Tức là nhiễm thức còn của xã, nghĩa là tâm nhiễm thức họ xã quả thiện hoặc quả bất thiện vô nhân. Thì trong cái gì pháp dạy là nếu như người nào muốn có cái tâm nhiễm thức này thì phải có các điều kiện. Một trong những điều kiện đó là gì? Đó là phải có sắc cảnh thinh, tức là tâm thành sắc pháp. Sắc cảnh thinh là một trong 28 sắc pháp, là sắc cảnh thinh, là sắc tâm thành. Thứ hai là phải có thần kinh nhĩ. Thần kinh nhĩ, thần kinh nhĩ tức là cái tinh chất của cái tâm, tinh chất của tâm, tinh chất của tâm là cái phải tâm, cái tâm là các thứ gì đó, mà tinh chất của tâm đó là sắc là cái gì? Mà thường mình người ta gọi là màn gì? Màn gì? Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, muốn có tâm nhị thức thì người đó phải có sự chú ý, sự chú ý. Đó, sự chú ý. Còn điều kiện thứ tư, thứ năm thì tôi quên rồi. Ba điều kiện này tôi nhớ là rất dễ. Cho nên là nếu như có lỗ tai, có sắc thần cận kinh dị, có sách cận tinh mà không có sự chú ý thì nhĩ thức, tức là cái biết của ta không còn, nhĩ thức là sai, bất thiện, hoặc quả bất thiện của nhân nó không còn. Cho nên mình có câu là gì? Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường cẩn thận, chỉ nhớ trong đầu chú tu. Như là có tai mà không chú ý, muốn được yên tu là phải biết ngu. Ngu là gì? Giả điếc, tức là không chú ý, người ta nói gì nói mà chú ý đâu thì tâm mình yên. Còn nếu chú ý tới tâm mình yên, nếu gì nào có bằng cái diệu pháp để lộ được tâm thì sẽ biết cái này. Phần này là gì khác, tức là mình không chú ý tới thì mình không có cái tâm, nó không có có gì nào. Mình có lỗ tai là có sắc cảnh thân, nhưng mình giả vờ mình không chú ý, mình không nghe, giả vờ không nghe rất là không quý, thì cái tâm mình nó cũng bị xấu. Sống thì mình có cộng đồng tập thể, trong chùa, trong nhà, ở chợ, ở phố, ở phường, ở khóm, phố, khu phố của mình. Mà nếu mình chú ý nhiều quá thì cái tâm phiền não mình nó sẽ nhiều. Còn nếu mình không chú ý thì cái tâm phiền não mình thích, mà làm có mắt như mù, có tai như điếc, có bị gì cả. Muốn được yên tu phải biết ngu, nhiều cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường tâm lặng. Bởi vì càng nghe nhiều càng phiền não, càng phiền não càng không nghe. Tức là khi mình chú ý thì mình sẽ nghe, gọi là mình nghe bằng cái tâm phiền não thì mình sẽ phiền não. Thì phiền não thì dùng tâm, không dùng tâm. Nhưng mà cuộc sống bình thường hàng ngày mà nó không có đáp ứng cái nhu cầu tu tập giải thoát của mình thì mình cũng để ý đâu. Nên chúng ta trở lại cái điều kiện để mà có cái tâm nhĩ thức, đó là phải có sự chú ý. Nếu chúng ta có tâm nhĩ thức khi nghe pháp thì chúng ta mới phải có sự chú ý thì mới có tâm nhĩ thức. Sau đó vì nghe pháp có tâm nhĩ thức, đó là nên chuyển qua tâm thiện theo cái điều pháp này, chuyển qua tâm thiện tâm lành. Còn những cái khác thì nên không được chú ý. Dù cho có tai, dù cho có sắc âm thanh, nhưng mình không chú ý thì mình cũng không nghe đâu, không hiểu đâu, không nản đó, không quan tâm đó. Đó là chúng tôi xin giải thích. Câu hỏi thứ hai, hãy dùng tập để nghe giáo pháp từng tập. Tôi nghĩ thế này thì tôi không biết tại sao mà dùng tâm, mà tại sao dùng tâm không dùng tâm. Đó là câu hỏi thứ hai. Khi mình chú từng nghe pháp, mình chú ý bằng tâm thì mình hướng được trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy của giáo pháp, và mình mới hiểu được, mình thực hành được. Ngài Thanh Thế Ba Đô, người vị thiền sư người Anh, Ngài có viết trong cái quyển gọi là Listening to Dhamma, lắng nghe danh pháp. Thì Ngài có nói rằng cái người đi chùa thì đông, mà cái người mà ở lại nghe pháp thì mà cái người ở lại nghe pháp mà chú tâm nghe càng tích hình được, mà người chú tâm nghe mà hiểu được pháp càng tích hình được, mà cái người hiểu được pháp mà thực hành được pháp càng tích hình được, mà người thực hành được pháp mà có kết quả càng tích hình được. Đó. Trong cái bài pháp gọi lắng nghe danh pháp, Listening to Dhamma của Ngài Thiền Sư Thích Thanh Trì Bà Luân, Ngài có giải bài rất hay, Ngài có đề cập đến cái sự kiện. Tức là cái sự đi chùa nhiều, đi tu nhiều nhưng mà nghe pháp ít, thật sự nó tăng ni và đi tu của mình ấy, thì cái này là được 40,000 tăng ni. Nhưng mà số tăng ni mà bị hốt đồng nghe pháp như đây, ở đến cái lòng tay, tính được không tính được. Mà số tăng ni mà không có tăng ni pháp thì nó có nhiều, nhiều vô cùng. Nhân viên nó dễ gì để nghe pháp. Nên cái Phật có dạy là kiết chân mà lúc sau thì làm tham sân là người là khó, kiết chân mắt chân hay đi tăng được sống đâu là khó, kiết chân sắp tham sân với năm được nghe pháp là khó, kiết vô bức hành của Phật đồ được gặp Phật ra đời. Rồi kiết chân sắp tham sân với năm, kiết chân là khó thay, sắp tham á là giáo pháp, diệu pháp, sao với năm là sự nghe, khó thay là sự nghe pháp, sự nghe diệu pháp. Cho nên hãy nghe pháp bằng tâm để mà cái sự nghe mình trọn vẹn, đừng nghe pháp tâm. Và thưa quý vị, cho nên khi mình nghe pháp vậy đó, mà chú tâm thì mình sẽ được hiểu pháp, hiểu được tâm tâm. Bởi vì mình đã có duyên, còn là vô duyên cũng không hiểu, có nghe cũng không hiểu, có chú tâm cũng hiểu. Và hiểu rồi mình thực hành cho nó áp dụng thì nó có định được, áp dụng rồi kết quả thì càng có được. Nên mình ngày nào mình được nghe một câu một lời thì ngày đó mình tự chúc mừng mình, tự quan hỷ với mình. Bởi vì mình có duyên, có thể duyên đầu tiên và cũng có thể duyên kế thừa. Duyên đầu tiên là gì? Duyên đầu tiên tức là kiếp này mình đã tạo. Còn duyên kế thừa là gì? Mình đã tạo nhiều kiếp rồi, kiếp này lại sanh lên, mình tiếp tục mình nhân tạo. Đó là một quả thứ hai. Quý vị có quan hệ nhầm không? Nếu mình nhận được lương tặng của quả thứ ba. Bây giờ là 9:45. Tối ra là 10:15 mình sẽ nghỉ. Thì chúng tôi cảm thấy nói được. Nói được. Nếu mà việc tiếng nó không thì tắt. Nếu quý vị cảm thấy quý vị nghe một cách thì không nghỉ. Còn nếu chúng ta cảm thấy quý vị nghe mà không bao nghỉ thì chúng tôi sẽ tư này. Thế là đòi hỏi hai người, người nghe thì người nói ở đây để đủ sức khỏe để nói. Còn nếu người nghe thì phải chú tâm. Vì biết mấy cái mùa hạ trước, mùa hạ năm rồi thì quỳ đã biết không? Mùa hạ trước tôi tưởng đó, thì tôi làm chủ được cái bài hạ. Nhưng mùa hạ năm rồi đến nay nó bị trở lại. Mặc dù mình có thể nói được cái phần giáo pháp, phần giáo học, phần tu, nhưng mà sức khỏe nó lại bình thường. Vì thế tuổi già sức yếu nó khó khăn gì. Cho nên mình còn ngày nào mình còn tu được, mình còn nghe được, mình còn khảo được, mình còn nhập hại được rồi đấy. Mình còn giảng được rồi đấy. Đến khi mà nó không cho mình rồi thì mình chịu chết. Mình lực bất động tâm này. Tâm của mình muốn giảng bài pháp đạt yêu cầu cao, nhưng mà cái lực mình nó không rồi. Ở trong kinh gọi là lão si vong, bệnh si vong, lão si vong, rồi là tài sản si vong. Tài sản si vong tức là tiền bạc mất, trí tuệ si vong, đúng không? Thì trong cái bệnh si vong, cái lão si vong á, thì nó ảnh hưởng tới cái khác. Mà cái này mình không làm chủ được. Cho nên đôi lúc theo lời Phật dạy, vô ngã. Vô ngã là không có thôi của ta, không có của tôi của ta. Vô ngã là không có thông biệt. Một trong những ý nghĩa vô ngã là không có thông biệt, mình muốn biệt. Cái muốn biệt, mình bảo nó này, mình khỏe, tao giải bài, mình hay thôi. Thông biệt nó không nghe lời. Mình muốn biệt. Vô ngã, một trong những ý nghĩa vô ngã là không có biệt. Cho nên khi mình nói, bản thân mình là nói không chịu nghe, làm sao mà nói chồng mình nghe được, vợ mình nghe được, con mình nghe được, để tự mình nghe. Bản thân mình là nói nó còn không nghe, mình làm chủ nó rồi, mình nói nó không nghe, để tự của mình sao nói nghe được. Còn là chồng mình, vợ mình, con mình nói sao nó nghe, vô ngã vậy. Vô ngã là không có thông điệp, nhưng nó không nghe là chuyện bình thường, nó nghe mới là việc lạ. Đúng không? Nó nghe lời mình mới là thiệt lạ. Nó nghe lời mình là hữu ngã không?
không nghe mình mới hiểu, đúng không? Nên nếu gì con tử còn dưới mà về mà nói chồng không nghe, vợ nghe, con nghe, ồ đúng rồi, thì chỉ nên bình thường, nó nghe mới thiệt lạ, đúng không? Mình nghĩ là trên tâm mình nặng nề, nó không phiền não, chấp nhận, nó không có khó, nó không có phản ứng mà nó chấp nhận. Qua cái đó mình không tu được, mình thấy là cái gọi là cái lão si vong hoặc là cái bệnh si vong nó đến, nó mở cửa quả mình đến, nó thông báo trực tiếp là mình lão si vong, bệnh si vong. Nhờ vậy mình đáp tu. Hôm nay chúng tôi tính là giảng một cái bài mang tên là năm sự kiện cần phải quan sát, nó cái khác năm điều bất tưởng được tích trong kinh Tăng Chiêm. Nhưng mà rồi tôi cũng bận quá, không tìm tài liệu ra được. Nhớ thì nhớ đó, nhưng mà đọc nguyên danh tài liệu thì nó rất là hay, nó rất là đặc biệt. Cho nên là để thì sao thì giảng vậy, tài liệu hay nhắc nhở chúng ta năm sự kiện cần phải quan sát. Đó là cái món quà thứ hai nha. Món quà thứ ba, món quà thứ ba này á, giờ sáng này có tặng bên sáng một phương rồi, nhưng mà thằng nhanh lắm, thằng không có kỹ. Hôm nay sẽ dành để tặng kỹ đây, tức là xem như là một quả thứ ba này thì nó kỹ hơn. Còn sáng này có phương thì hết giờ rồi, nó quả thứ ba thứ tư rất là nhanh. Giờ đây tôi phân tích cho mình thấy cái phần cái món quà xuất gia này kỹ kỹ được không? Vì nghe này kỹ nó đọc lại lòng chúng tôi sẽ nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng được an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai mở trong tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn cũng đều được chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chi một khi đã biết đọc thì ở đâu bạn cũng có thể đọc được. Đúng không? Nhưng mà câu này thì còn đạo nó hay. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh phúc. Đó. Ở đây cái gì nha? Chú sư mình ở đây có ai buồn buồn một phiền não gì không? Có. Nó lớn lên có không?
Có.
Thì xin chúc mừng nhận này được nghe câu này. Còn nếu như quý vị nói rằng là bực bội, phiền não, khó chịu thì tự mình tố cáo rằng mình không được an lạc. Đúng. Còn cái tình xác đâu có tạo tình nhiều mà có gì chứ khó chịu. Không tạo gì đâu. Mà mình khó chịu đó, tức là mình không được an lạc hạnh phúc. Mình khó chịu là mình không được an lạc hạnh phúc. Mà nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng được an lạc. Mà tâm an lạc hạnh phúc đây tức là cái tâm có tu, tâm chánh niệm, tâm trí tuệ. Tâm này là tâm thiện, tâm lành. Nếu tâm mình có an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào mình cũng an lạc. Còn tâm mình đau khổ thì ở nơi nào cũng đau. Cho nên là mình phải cần xây dựng cho mình, thiết lập cho mình cái tâm an lạc. Mà muốn xây dựng cho mình cái tâm an lạc thì phải biết cách tu tâm tức là nhìn cái tâm, quan sát tâm, hình nhìn cái tâm, chí tại phát si nghiệp tâm. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, nãy gì nói là quý vị phiền não hay là bực bội hay gì đó vân vân, bây giờ xin hỏi quý vị giờ làm sao nhận giải quyết nó? Cái quan trọng ở chỗ không phải là tâm có phiền não hay không phiền não, mà quan trọng ở chỗ là mình giải quyết thế nào để cho cái phiền não không còn nó đi. Mình dính điện mà nó tự nhiên tạo điện, dính điện cái lần đặt quả rất hoàn toàn. Còn tự nhiên còn tạo điện là chưa đấy, cái đó quan trọng hơn. Và cái điện não á thì nó mình nằm trong mình, cái mình nằm trong tâm người khác cũng phải nằm trong một tỉnh xá này, một chùa này, mà điện não nằm trong tâm. Vậy nó liên quan đến chuyện của mình phải tự nhiên chứ không phải chuyện của người khác. Chuyện là chuyện của mình, chuyện
trong thiên hạ đi. Mà chuyện đồng bộ mà mình không giải quyết được thì làm sao làm việc lớn được. Chuyện đồng bộ của mình tức là chuyện nội tâm của mình, chỉ là chuyện của mình, chuyện nội tâm của mình phải giải quyết. Mà giải quyết được cách nào, cái đó quan trọng. Cái còn phiền não là được nhiều rồi, nhưng mà giải quyết cách nào để cái phiền não nó không còn được, cái còn khổ nó còn tốt để cho mình được khác lại. Thì đó phải mình nhiều, nhiều cái cảnh. Tuy nhiên một cái mà là tích thì để cho cái phiền não mình nó không còn trong cái phiền não nó khởi lên, đó là cái nhìn nó tạo phiền não. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não. Đó là cách giải quyết. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não. Nhiều khi mình muốn mọi người lấy mình, rồi mình sẽ lấy phiền não. Thì như vậy mình đã tự mình chốt mình cái phiền não, mình chốt mình cái phiền não bởi vì mình không có thông quyền. Làm sao mình có quyền bắt người khác để theo ý mình được? Trong cái đó mình tự bản thân mình cũng không có quyền của mình, làm sao mình có quyền bảo người khác nghèo được? Chắc chắn muốn giải quyết phiền não, muốn tâm nó dễ chịu, nó không khó chịu thì phải chấp nhận. Nên cái món quà này nó liên quan tới cái quà tiếp theo. Quà tiếp theo là gì? Quà thứ tư. Chúng ta nghe. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Hay nữa, đúng không? Cái nơi khó chịu nằm trong tâm của mình chứ không phải nằm bên ngoài. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu, nơi khó chịu nằm trong tâm của bạn. Cho nên cái phiền não hay là cái sự khó chịu là nó nằm trong tâm của mình, cho mình phải chịu rất nhiều việc đó. Chứ mình không có chạy lại được, không trốn được, không bỏ được. Còn chuyện bên ngoài chuyện của người khác, còn họ cũng tự chịu trách nhiệm với cái chuyện của họ. Nhưng cái điều quan trọng là mình phải chịu trách nhiệm với cái tiền não thôi. Mà do cái bên ngoài nó tác động mà mình sanh cái tiền não, thì cái tiền não đó là tự mình sanh mình tạo. Trong kinh Pháp Cú có một câu rất hay: điều ác do mình làm tự mình sanh mình tạo, và nó sẽ nghiền nát mình giống như kim cương nghiền nát bảo thạch. Giống như kim cương mà nghiền tát mấy đường là quan giếng vậy đấy. Có cái đầu của kim cương ảnh câu là đá hay không? Cho dù chúng tôi là các quan giếng á, không có dùng cái nước kỹ thuật của nhà nước để xa ngoài ô bên ngoài, cho nên dùng cái quan giếng mà đụng tới đá thì người ta cũng dùng cái kim cương để người ta khoan xuống, khoan cái đầu thì đá lên nó bằng tâm tạng. Cũng vậy, cái điều ác, cái tâm phiền não là do mình làm, do mình sanh mình tạo, và chính cái điều ác đó, chính cái phiền não đó nó tàn phá. Khi nói gì một cái người mình có tâm phiền não là cực khổ khó chịu vậy, người xấu đẹp, xấu đẹp, xấu. Cái người này tự tàn phá cái dung nhan mùa hạ, dung nhan nó là mùa hạ rồi. Mà một tự tàn phá cái, tức là cái điều phiền não đó nó tàn phá cái dung nhan. Vì phiền não không thể là ai cả. Cho nên cái người nào có tâm phiền não thì thành họ chưa buồn, bởi vì người tự giết họ, tự làm cho họ đau khổ, tự nghĩa là chuốc lấy cái khổ đau. Mà muốn giải thoát từ cái phiền não này thì cái tinh thần của bài pháp này là đọc cái tâm, đọc ngàn cuốn sách tâm Phật, chính đọc cái tâm của mình. Đọc cái tâm của mình thì mới giải quyết phiền não được. Giải quyết phiền não được thì được an lạc, được dễ chịu. Ai đó, cái người nào đó làm cho mình cực khổ khó chịu thì cái chuyện của người đó mình chưa tính tới. Nhưng mình tính tới chuyện hiện tại của mình phải lãnh cái hậu quả của sự khó chịu, cái sự phiền não, là cái phiền não nó nghiền nát chúng ta.
giống như kim cương thì khác có thật. Xin hỏi quý vị, mình giận ai đó, buồn ai đó, người ta khổ mình khổ?
Mình khổ,
mình khổ người ta khổ. Thì có ngu giận thế. Mình giận người ta khổ thì mình không ráng giận, thế gọi là chịu lắm mình sâu. Mà nếu mình khổ thì mình tích sớm, đúng không? Mình khổ mình ngủ ăn cũng được, ngủ được. Mình giận ai đó ăn cũng ngủ được, mình tích sớm. Có nhiều người chúng tôi thấy họ giận ai đó ăn được, uống sữa cũng không được. Họ giận chồng họ, họ giận vợ họ đấy, họ không ngủ được, họ ăn được tức là buồn. Thì họ nghĩ là họ lo lắng cho người chồng, cho người vợ đó đủ thứ chuyện đấy. Người vợ người chồng đó là không có thương người vợ nên họ giận. Họ giận họ ăn được, họ ngủ được, cái sữa uống không được, nước lạnh uống không nổi. Như vậy thì mình khổ hay là cái người chồng người vợ đó khổ? Mình khổ. Mình giận mình khổ mình chết, hay là người chồng người vợ đó chết? Mình chết. Mình ăn được mình sẽ chết. Mà chết là người ta hay nghe pháp. Ủa? Ai tụng kinh, ai tụng thiền. Thôi, tu cái pháp gọi là pháp mới. Là gì? Xin đọc nghe. Kê cha nô. Kê cha nô. Kê cha nô. Mà nó muốn đọc kê cha. Kê cha nô. Đâu đi kê cha. Chúng ta phải nếu kéo làm gì giữ cho nó. Thêm một pháp lực mắc kê nô. Mặc kệ nó. Cho nên là mình là tu được cái đó là tại vì sức khỏe. Buông bỏ tất cả thì được hạnh phúc. Buông bỏ nhiều hạnh phúc nhiều. Buông bỏ ít hạnh phúc ít. Buông bỏ hoàn toàn hạnh phúc hoàn toàn. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tâm phiền não. Mà tại sao tâm phiền não? Tại sao có tâm phiền não? Tại vì có sự nhiễm tâm. Tại thiếu trí tuệ, thiếu chánh niệm, thiếu phần thiện tâm, thiếu sự tu tập, cho nên bị phiền não, bị đau. Và buông bỏ cái tâm phiền não, tâm đau khổ thì có nghĩa là buông bỏ tất cả. Trong cái đầu tiên của những nghe đó, vứt bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Vứt bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, mình muốn không buông cũng được, bắt buộc phải buông. Ở như mình giữ lại, mình giữ được là giữ. Còn giữ được, giữ một tí. Ví dụ cái người đệ tử mình nó đậu nó ra đi rồi, nó có gì mình nữa rồi. Mình giữ lại đi. Giữ lại không phải gì hết. Đúng không? Ít chim rồi, không giữ tí. Mình phải tạo điều kiện nó đi. Sớm thì nào tốt nè. Để nó qua đó, nó tạm gì mới, cái một ngày mới. Một sinh vụ mới. Có nhiều như thầy thì rất ác chứ. Duyên của người tử với học trò nó hết rồi. Rồi sao như là không cho ở chùa nữa. Nhưng mà rồi làm cái thông báo với tất cả chùa. Các quý vị không được quyền nhận trợ thầy ăn thầy tử ở đây. Nếu mà quý vị nhận chúng tôi cắt đứt liên lạc, cắt đứt quan hệ. Làm các quý vị khác họ không dám nhận. Điều sợ nếu nhận trợ thầy tử này thì mang lại bạn bè tình bạn đã ngủ đó, nó cạo của những người này rồi những người kia không còn được. Thì cuối cùng mới là thầy cái người đó, cái người đó nữa vợ xong rồi chết, thở không được mà đi cũng xong. Rồi cuối cùng về nhà mấy năm sau vẫn được vua mấy cái cháu nội của nó mà nghiệp thì gặp mình có nghĩa là thì cái tâm nó không trọng vì trong tâm có cái nghiệp. Cũng giống như cái bàn thờ có cái đường luôn. Ở đây cái bàn này có thành công. Trong tâm có nghiệp. Tâm phiền não là nghiệp phiền não. Mà tâm không phiền não là nghiệp không phiền não. Mà tại sao tâm phiền não? Tại vì mình dính mắt, mình ràng buộc, mình cố chấp. Cho nên mình bị phiền não. Mình buông bỏ thì mình không phiền não. Nhiều trò mình buông bỏ không phiền não. Cho nên về gặp mình nó đến lễ, mình chào. Đúng không? Nếu mà mình cố chấp, mày thì tưởng tao, tại sao tao cao? Mày là người thân chuyện của tôi, tốt, đàng hoàng. Mày đi chỗ khác làm mất uy tín của tao.
nghĩ vậy. Cho nên mình không dám cho mình, mình sợ mất uy tín của mình. Tại sao mình không dám cho liên quan chùa khác? Tại vì mình sợ nó liên quan chùa khác nó quậy phá, nó làm mình mất uy tín, đúng không? Vì mình sợ mất uy tín, mình đã làm cái danh bản mình cấm cái chùa này vì cái uy tín của mình. Thật sự là tôi có uy tín đâu, uy tín đó. Cho nên ở chùa tôi có một cái trường hợp xảy ra vậy đó. Vậy là cũng xưa xưa cái gã ở chùa này cũng xưa không làm được quậy phá, nó không uy tín gì cả. Chưa được có uy tín đúng không? Mà nếu có uy tín thì cũng tốt, sao không? Tại vì người ta tin mình á, rồi người ta cúng dường cho mình, rồi người ta kích động mình á, thì mình mất nghiệp. Nếu mình không hoàn toàn giống như người ta tin được, mà bây giờ người ta không tin mình nữa là thì mình khỏe. Đó mình sợ không? Tại sao sợ mất uy tín? Tại vì sợ người ta cúng. Tại sao ta cúng? Có tiền xài. Còn mình cầm tiền mình cầm uy tín, đúng không? Mình cầm danh mình cầm uy tín, mà nếu cầm tiền mình uy tín đâu bằng, đúng không? Mình rất cầm. Mà nếu thật sự mà mất cái nữa, theo suy nghĩ của tôi, suy nghĩ này suy nghĩ nó cũng hơi biết lúc mình sai, để phòng của nó rồi. Là nếu mất uy tín nữa thì tốt, không sao. Tại sao không sao? Tại vì mất uy tín thì người ta không có tin tưởng mình, người ta không cúng dường mình, người ta không lo lắng cho mình thì không nào hết. Còn nếu mà họ lo lắng mình quá không nào chết, mình tu không tới, không chích thì mình phải trả nợ mình chết. Nên thôi, thế nào mình? Nếu thật sự mình có uy tín thì cũng có tự chúc của mình. Mà nếu mình có uy tín thì cũng sẽ không là vấn đề. Mà nếu như mà mình nghĩ có uy tín, mình mất uy tín, mình sợ. Còn bây giờ mình nghĩ uy tín không quan trọng, mình sợ. Cho nên tại sao mình đối xử với cái người học trò như vậy? Tại vì mình sợ uy tín. Ảnh hưởng tới uy tín mình, tới tên tuổi mình. Chính là tục tế mà xin báo tin, vì biết là tục tế là các còn có, tục tế là không có uy tín. Chúng tôi nói là không có uy tín, không có là nghĩa là sao? Cái thân này không có uy tín, là dựa vào để nó tồn tại. Tôi suy nghĩ cái thân này không có, nó nổi lúc nào không biết, nó tiêu lúc nào không biết, thì uy tín nó dựa vào đâu để nó tồn tại? Tức là gọi là ngũ uẩn giai không. Trên chữ Hán có câu là ngũ uẩn giai không, là năm uẩn là không có. Sắc tức thì không, tức thì sắc, đúng không? Thọ tưởng hành tức cũng như vậy. Như vậy thì cái này không có thì cái uy tín là gì đó, đúng không? Nhà không có mà bảo dọn cùng mình chưa có tới ở, ở đâu nhà không có, đúng không? Nhà chưa có mà sắm giường ghế tủ bàn rồi bếp núc sắm đủ hết mà nhà không có, đúng không? Tức là cái uy tín mình không có, cái thân này không có thì mình đến được buồn rầu. Mình hiểu được như vậy mình mới buồn rầu. Chúng tôi nói cái điều này không có nghĩa là đồng nói tội lỗi hoặc là không màng cái uy tín, nhưng mà chúng tôi nói điều này để mình buồn rầu, mình buồn rầu cái tâm thiện này. Mà cái người nào xin báo tin mừng cho chị, cái người nào mà buông bỏ được cái người không uy tín đầy mình, đúng không? Cái người mà buông bỏ được thì uy tín đầy mình nó cũng giết cầm hết. Còn cái người sợ mất uy tín, sợ mất uy tín là không có mà tại nó có tính một sức ăn, đúng không? Một cái người thầy, một cái người sư phụ mà ác cái đệ tử vậy, làm thầy nó có tính không? Không có tính. Mà không có đức mà làm ăn thì không? Thầy có đức còn xếp mạng mà đang kèm có đức. Đức Phật không có như lần này người xử sự như vậy. Chúng ta mới xử sự như vậy. Đức Phật thì không bao giờ xử sự. Thậm chí thì Đức Phật nói mà để đỡ nó nghe. Ở chùa Đức Phật nói để đỡ nó nghe. Đức Phật vô đừng ở với vô hiện thiện, đúng không? Đức Phật vô đừng ở với vô hiện thiện. Còn mình nói để đỡ nghe, anh là thằng giết gì vậy?
không buông bỏ được, không buông bỏ được cái câu thứ ba, không buông bỏ được cái uy tín, không buông bỏ được cái sự ràng buộc, cái danh vọng hảo quyền, cho nên kỳ não nó có. Còn nếu mình buông bỏ được thì kỳ não nó không có, uy tín nó đầy mạnh. Một lần tôi ngồi ở tại chùa Vũ Quang ở Bờ Dưa, gần kỷ niệm Bờ Dưa, tôi nhìn một cái hình ảnh mà thầy không có thể tôi nhìn chỉ có chùa đó quá rồi. Tôi yêu cầu một sư đó lên thì mình lên giúp chùa tìm cái giải giải đó. Thế Đức Phật ngài để đi ông mình bác để đi như cái hành khách sĩ của chúng ta, rồi sau lưng ngài một cô gái rất đẹp bưng một cái bông vàng quỳ mở để mà dưng được, mà Đức Phật ngài quay lưng, ngài quay lưng giống như đi ra cổng chùa này, cổng từ sáng này. Còn cô gái này có cái quỳ xuống nằm nằm quỳ, rồi nằm quỳ trong quỳ mà đưa cái bông vàng ra, ta rất là được. Và Đức Phật ngài đi ra là trong cái nước cổng chùa, còn cô gái này quỳ xuống bưng một cái bông vàng dưng cúng như này, nhưng quay lưng buông bỏ gì. Cái hình ảnh này là sự buông bỏ, buông bỏ rất là sống động. Mà Đức Phật này buông bỏ tất cả thì ngày mười chín này đúng không? Vì biết mười chín Đức Phật bây giờ lớn không? Lớn luôn. Mười chín Đức Phật rất lớn tướng, nghe giảng cũng bỏ, vợ cũng bỏ, con cũng bỏ, đệ tử cũng bỏ, chùa chiền cũng bỏ, mà mười chín này lớn luôn. Còn mình giữ muốn giữ mười chín nhưng mà không được, muốn giữ uy tín mà thôi được. Còn Đức Phật ngài bỏ tất cả kể cả uy tín mà, thậm chí như là nàng chim cha là giả làm những người mang thai đến chùa Kỳ Viên, cứ mỗi sáng sớm vậy đó chùa đến chùa Kỳ Viên, rồi cái thấy bắt đầu là mơ là tối rồi, rồi sau đó nàng mới đi vô ngay đứng ngay cổng chùa Kỳ Viên tỉnh sát, rồi chờ trong lúc mà mọi người như là những ông tộc cô tộc còn đi xa xa hoặc là những người tử ở chùa đó bắt đầu đi chùa thì nàng làm bộ nàng đứng ra mà đi như vậy đó liên tục trong vòng mấy tháng, rồi sau đó thì nàng cha mới làm một cái giả một bầu mang được thầy dùng cái cây tre để cuốn trong chùa và lấy cái đồ mặt bên ngoài cái bụng nó bự lớn, rồi bắt đầu tham phao tin rằng Đức Phật có thai với nàng chim sa. Chờ Đức Phật không quy định đúng không? Đúng không? Theo nghĩ, theo những mình nghĩ, theo cái suy nghĩ của mình, nó tự vậy Đức Phật không quy định đâu. Mà Đức Phật có quy định đâu? Đúng không? Rồi là Đức Phật làm tin, Đức Phật này cũng xác nhận là cái thai của ai. Người ta cứ nói là thai của này. Khi mà Phật tử hoặc là những người xung quanh ngoại đạo, nhất là ngoại đạo, họ dựa cái tới đó thì ngoài họ tổ chức âm mưu vậy để họ có tin rằng Đức Phật có thai như là trên trời, thì khi mà vào trong chùa tỉnh xác kỳ nhiên thì mới hỏi là con trò mới nói vậy, ngài cũng nói là có thai như Đức Phật. Cuối cùng rồi thì mọi người hỏi ngài và ngài đã đợi một câu không thân được, không bị khổ, chuyện này chỉ có ta và chinh gia biết. Hay không biết, không cần biết, không cần tính chất là thế nào mà nói câu thế lại Đức Phật luôn, nói vui ngày Phật hiểu này cũng hết, chuyện này có ta và nàng chinh gia biết không mà trọng thân. Rồi lúc mà nàng chinh gia thì bước ra khỏi chùa là mày bị lúc đó là lúc đó cái đấy hết nóng ruột đang ngồi trong cái đời nóng ruột nó hiện xuống nằm cung chuông cắn cái sợi dây mà nàng buộc đó, sợi dây mà để kết để tre để là cái bụng đó rớt xuống, thì mọi người qua nên Đức Phật vừa nói câu đó thì trời đấy tức cũng nghĩ là cung chuông cắn cái sợi dây đó và cái những cái hàng thanh tre nó rớt xuống và cái bụng nó xẻ đi đúng không? Thì mọi người biết rồi, đánh mọi người phải tức đánh là như thế nào. Còn những tên ngoại đạo thì đã đặt hơn không cần nguyện định, ai có nguyện định, chúng ta cần nguyện định của thành tựu để buông bỏ tất cả được. Thậm chí Đức Phật này buông bỏ luôn tất cả những điều mà ngài không phải là do ngài làm, ngài cũng không hành tập, cũng không quan tâm. Người ta chê, người ta khen, ngài cũng không quan tâm. Còn mình là bị khen cái đó, người ta chê mình cũng sợ, người ta khen mình thích, mình thấy mình nhiều chuyện khen, người ta chê mình lại sợ. Trong khi đó Đức Phật ngài không sợ. Cho nên sự thật chân thật bất hư gọi là chân lý là chân lý. Cho nên nếu mình không bỏ được như lời Đức Phật dạy mà ngài thì sẽ đến cha này dạy lại bằng những câu nói ngắn gọn thế này thì mình sẽ được an lạc. Tốt điều mà kỳ rồi chúng tôi có giảng một bài pháp ở tại chùa Diệu Quang ở quận Tân Bình, tôi giảng bài pháp là Đức Phật là bóng mát, Đức Phật là bóng mát. Thì thưa quý vị, Đức Phật là bóng mát nghĩa là ai có nhờ Đức Phật thì cái người đó được mát, được mát. Thậm chí cái câu chuyện này chúng ta nương nhờ Đức Phật, thấy cái gương đó chúng ta cảm phục ngài, chúng ta tiếp cận ngài thì chúng ta cũng được mát. Xin đáp lại, xin đáp lại lời Đức Phật, đáp lại cuộc đời Đức Phật trước khi là thành Phật, trong câu chuyện phóng sinh và cái khác, và đáp lại cuộc đời Đức Phật trong hiện tại. Thì đó là những bóng mát mà che chở chúng ta. Thì thưa quý vị, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin nhắc lại là cái quà tặng của hạnh cư mà chúng tôi trình bày cho quý vị hôm nay là bốn quà. Và những quà này là những lời dạy của ngài Thiền Sư La Thiên Cha. Ngài là một vị thiền sư, cho nên ngài dạy bằng kinh nghiệm, bằng kinh nghiệm của mình. Ngài là một vị thiền sư nên ngài không nói mà chỉ thuyết. Ngài những lời nói ngài ra là những lời có kinh nghiệm, có thực hành. Mong rằng quý vị cố gắng ghi nhận cái lời trình bày của tôi, và đặc biệt là cái tiền, những cái tác phẩm, những cái kinh cuốn sách mà của ngài Thiền Sư La Thiên Cha ngài dạy và được chia sẻ với chị, được ngài đa số được có cách nghĩ chia sẻ với chị đọc thêm. Chứ còn cái bài giảng bây giờ không có nhiều của nó hết được. Những gì nào mà đọc được, mà tiêu hóa được, mà ứng dụng được, đó là cái gì là thành công. Trong chiếc này của mình cũng đọc, mà xin trong chiếc cái bài giảng của mình chuyển lời nên đến chúc chuyên tôn thiền thức và còn thể quý vị phật tử thành công được là năm mô cũng được thành công.